Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh Thông điệp Cựu ước theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 44, Chọn vợ cho Isaac, phần 2. Theo Sáng Thế Ký chương 24, câu 10 đến câu 28. Thưa quý thính giả, trong cuộc đời của những người lãnh đạo hết lòng tin cậy Chúa, chúng ta thấy đức tin là dẫn đến đức tin. Nghĩa là đức tin của người lãnh đạo sẽ ảnh hưởng sâu đậm trên những người đang chịu ảnh hưởng của người đó. Lòng tin cậy Chúa của Abraham thật sự đã làm gương mẫu tốt và đã khích lệ cho đức tin của Eliezer là người đầy tớ thân tín của ông. Trong khi lãnh trách nhiệm tìm vợ cho Isaac, Eliezer đã mạnh dạn thề hứa làm trọn mọi điều chủ dặn bảo. Và chúng ta cũng sẽ thấy được đức tin của ông mạnh dạn bày tỏ qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Sáng Thế Ký chương 24, câu 10 đến câu 28. Đoạn: Người đầy tớ bắt 10 con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mesopotami đến thành của Naco. Người cho lạc đà nằm quỳ gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một giếng kia, và buổi chiều đến giờ của những con gái ra đi xách nước. Người nói rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi ơi, xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Abraham tôi. Này, tôi đứng gần bên giếng này, các con gái của dân trong thành sẽ đi ra xách nước. Xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vậy, xin nàng hãy nghiêng bình cho tôi uống nhờ hớp nước. Mà nàng trả lời rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa. Là chánh người mà Chúa đã định cho Isaac, kẻ tôi tớ ngài. Và nhờ đó, tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy. Người đầy tớ chưa dứt lời. Này, nàng Rebecca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Bethuel. Bethuel là con trai của Minca, vợ Naco, em trai của Abraham. Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng trinh, chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng nhận đầy bình nước rồi trở lên. Đầy tớ bèn chạy lại trước mặt nàng và nói rằng: Xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. Nàng đáp rằng: Thưa Chúa, hãy uống đi. Rồi nàng lật đật đỡ bình xuống tay và cho người uống. Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng: Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc đà Chúa uống nữa. Chừng nào uống đã thì thôi. Nàng lật đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng, xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc đà uống. Còn người ngồi làm thinh mà nhìn nàng, để cho biết Đức Giê-hô-va làm thành công việc mình đi đây hay chăng. Khi lạc đà vừa thôi uống, người đầy tớ bèn lấy một khoanh vàng nặng được nửa siếc lơ và đôi xuyến nặng được 10 siếc lơ, mà nói rằng: Nàng là con ai? Xin nói cho tôi biết, trong nhà cha nàng có chỗ nào cho tôi được ở nghỉ ban đêm chăng? Nàng đáp rằng: Tôi là con gái của Bethuel, cháu nội của Minca và Naco. Rồi lại nói: Nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ, và cũng có chỗ để cho ở nghỉ nữa. Người bèn cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi. Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi. Khi đương đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy. Người gái trẻ đó chạy về, thuật chuyện này lại cho nội nhà mẹ mình. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: Chúa đối với người có lòng thành thật, cầu khẩn Ngài ra sao? Bạn nhận định thế nào về cách cầu nguyện của Eliezer? Câu hỏi thứ hai. Làm sao để biết được ý Chúa trong những quyết định chọn lựa có liên quan đến học vấn, nghề nghiệp hay hôn nhân, v.v.? Có nên lập quyết định hoàn toàn dựa trên những dấu hiệu không? Câu hỏi thứ ba. Khi đã được Chúa nhậm lời cầu xin, ông Eliezer đã có thái độ nào? Câu hỏi thứ tư. Đức tin của Abraham có ảnh hưởng thế nào trên Eliezer? Và câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được bài học nào về ơn thần hữu của Chúa? Phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay là một câu chuyện thật hay cho chúng ta thấy những điểm sau. Thứ nhất, Chúa nhậm lời những người thành thật cầu khẩn Ngài. Ông Eliezer xin Chúa chỉ cho ông được gặp người vợ tương lai của Isaac, và Chúa đã chỉ đúng người đó. Thi Thiên 145 câu 8 chép rằng, Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thật cầu khẩn Ngài. Và tác giả Thi Thiên 118 câu 5 cũng nói, Trong gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi. Điều này khích lệ chúng ta cầu nguyện, trình dâng lên Chúa mọi nhu cầu hay nan đề của mình bằng cả tấm lòng thành, tin cậy rằng Chúa sẽ đáp lời và giúp đỡ. Điểm thứ hai chúng ta ghi nhận được qua bài học này. Theo các câu từ 12 đến 14, lời cầu nguyện của ông Eliezer rất rõ ràng, cụ thể. Ông kể ra từng chi tiết và xin dấu hiệu bởi vì ông mong ước làm thành ý nguyện của chủ ông là Abraham, là người đang muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời trong việc chọn vợ cho Isaac. Khi cầu nguyện, thay vì nói chung chung và mơ hồ, chúng ta cũng nên cầu nguyện rõ ràng, cụ thể để trình bày ý nguyện của mình cho Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý Eliezer không đơn thuần dựa vào dấu hiệu. Ông chỉ khẳng định đây là sự đáp lời của Chúa khi biết rõ nhân thân của Rebecca. Vì chính thân thế của Rebecca mới là yếu tố cho thấy Eliezer đang chọn lựa theo đúng ý của Abraham chủ mình. Chúng ta là những tôi trai, tớ gái của Chúa, cũng phải cầu nguyện để ý Chúa được nên, như Eliezer đã cầu nguyện. Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn luôn cầu nguyện để ý Cha được nên. Theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 42, đây là gương cầu nguyện tuyệt hảo cho chúng ta có thể noi theo. Vì vậy, điểm tiếp theo cũng là điểm chính yếu của phân đoạn Kinh Thánh này. Đó là vấn đề tìm biết ý Chúa. Tìm biết ý Chúa là một trong những điều làm cho người theo Chúa phải suy nghĩ nhiều nhất. Chúng ta biết rõ ý Chúa trong những vấn đề đã được minh định rõ ràng trong Kinh Thánh, như không được phạm tội hay không làm những điều Chúa buồn lòng. Nhưng làm thế nào để biết được ý Chúa trong những vấn đề học vấn, nghề nghiệp, hôn nhân, v.v. Trong việc tìm vợ cho Isaac, ông Eliezer đã cầu nguyện rất rõ ràng, chi tiết, và Chúa đã nhậm lời ông. Ngày nay, chúng ta có thể cầu nguyện như vậy để xin Chúa tỏ dấu hiệu không? Chúng ta có thể cầu nguyện chi tiết như vậy, nhưng thật ra điều đó không cần thiết. Khi một người sống với lòng tin nơi Chúa và để Chúa hoàn toàn làm chủ đời sống, người ấy sẽ được hướng dẫn đặc biệt. Hơn nữa, dựa vào lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh và tiếng nói của Chúa Thánh Linh trong lòng, người ấy sẽ biết được ý Chúa và sống đúng với ý của Ngài. Chẳng hạn như chúng ta không thể cầu nguyện hỏi ý Chúa và xin dấu hiệu nếu chúng ta đã quyết tâm kết hôn với một người không cùng niềm tin. Vì sâu kín trong đáy lòng, chúng ta đã biết đó không phải là điều Chúa muốn. Chúng ta có thể xin Chúa bày tỏ ý của Ngài qua hoàn cảnh trong đời sống, nhưng đó không phải là cách duy nhất hay là cách đúng nhất. Cầu xin dấu hiệu để biết ý Chúa không phải là nguyên tắc chính trong khi muốn tìm biết ý Chúa. Bởi vì ngày nay, chúng ta có đầy đủ những lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh và có Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng. Chắc chắn, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta theo ý Chúa nếu chúng ta nhạy cảm trước lời của Chúa và sẵn sàng vâng phục. Mặt khác, nếu muốn tìm ý Chúa mà chỉ nương cậy vào những dấu hiệu chứ không cân nhắc từng vấn đề theo nguyên tắc Thánh Kinh, chúng ta có thể bị đánh lừa và quyết định sai lầm. Hoàn cảnh có vẻ thuận lợi, chưa hẳn là ý Chúa. Có những hoàn cảnh thấy như thuận lợi nhưng không phải là ý Chúa, như trong trường hợp của tiên tri Jonah. Ông Jonah gặp hoàn cảnh thuận lợi khi chọn đi Tarsi, nhưng hoàn cảnh thuận lợi đó không phải là ý Chúa. Theo Jonah chương thứ nhất. Ngược lại, có những hoàn cảnh thật khó khăn, nhưng khi con cái Chúa trung tín giữ lời của Ngài, thì họ lại được Chúa ban thưởng, như trong trường hợp của Daniel và ba người bạn của ông. Hoặc trong trường hợp của Phao-lô, khi phải đối diện với nhiều ngăn trở khó khăn trong công tác rao giảng phúc âm cho dân ngoại. Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 23 chép lời của sứ đồ Phao-lô. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Vậy mà, sứ đồ Phao-lô vẫn tiếp tục tiến bước, rao giảng lời Chúa, bởi vì ông đã biết rõ đó là ý muốn của Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có sống gần gũi với Chúa và có lời Chúa để làm căn bản cho đời sống chúng ta hay không. Khi sống gần với Chúa, Ngài sẽ tùy trường hợp cho chúng ta biết ý của Chúa qua hoàn cảnh cũng như qua tiếng phán của Chúa trong Thánh Kinh và trong lòng của chúng ta. Điểm thứ tư chúng ta học được trong bài học này, đó là Chúa cho Eliezer gặp đúng người, đúng lúc, theo lời ông cầu xin. Điều này cho thấy Chúa là đấng chủ tể, bàn tay Ngài sắp đặt mọi việc. Chúng ta phải tin vào ơn dẫn dắt và quyền tể trị của Chúa, mà chúng ta gọi là ơn thiên hữu hay ơn thần hữu. Điểm thứ năm, sau khi được Chúa nhậm lời và cho mọi việc xảy ra đúng như điều ông mong đợi, Eliezer đã dâng lên Chúa lời ca ngợi và cảm tạ. Câu 26 chép, người bèn cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng, đáng ngợi khen thay Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi. Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi. Khi đương đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy. Eliezer không quên ơn Chúa, cũng không cho rằng mình tài giỏi, khôn ngoan, nên làm được việc mà không cần Chúa ban ơn. Khi được Chúa ban phước và hướng dẫn, chúng ta cũng nên dâng lời ca ngợi và cảm tạ Ngài. Cầu xin Chúa cho chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Chúa là đấng cầm quyền trên mọi việc, để xin Chúa hướng dẫn chúng ta và giúp chúng ta biết sẵn sàng vâng theo ý Chúa mỗi ngày. Thank you.
của cô.